tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa hôm nay chúng ta lại được cùng học lời Chúa với nhau qua chương trình Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Trong loạt bài về những phụ nữ không tên trong Kinh Thánh, chúng ta đã học về những người nữ vô danh được Kinh Thánh nhắc đến vì có đời sống đáng cho chúng ta ghi nhận để học gương tốt hoặc tránh gương xấu. Hôm nay chúng ta sẽ học về một đề tài khác, đó là về những điều vua Salomon viết liên quan đến phụ nữ. Như chúng ta đã biết, vua Salomon là tác giả sách Châm Ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước, ngoại trừ hai chương cuối. Đây là sách chứa đựng lời khuyên về cách sống và cách cư xử dành cho cha mẹ, con cái, vợ chồng. Đặc biệt là vua Salomon viết nhiều lời khuyên dành cho phụ nữ hoặc liên quan đến phụ nữ. Một tác giả nọ viết như sau: trong cả lịch sử loài người, có thể nói không ai có nhiều kinh nghiệm với phụ nữ và cũng không ai biết rõ phụ nữ như Salomon, vị vua lớn của người Do Thái. Kinh Thánh nói về mối quan hệ của Salomon với phụ nữ và thất bại to lớn của ông vì những mối quan hệ này như sau. Sách Các Vua Nhất chương 11 ghi như vậy. Ngoài con gái của Pharaoh, vua Salomon lại còn thương mến nhiều người nữ của dân ngoại, tức là người nữ Moab, Ammon, Edom, Sidon và Hethit. Chúng nó thuộc về các dân tộc mà Đức Giê-hô-va có phán với dân Israel rằng: các ngươi và chúng nó chớ đi lại giao thông với nhau, vì chúng nó hẳn sẽ quyến dụ lòng các ngươi hướng theo các thần chúng nó. Salomon triếu mến những người nữ ấy. Người có 700 hoàng hậu và 300 cung nữ. Chúng nó bèn làm cho người trở lòng. Trong buổi già yếu, các hoàng hậu của Salomon dụ lòng người đi theo các thần khác. Đối cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lòng người chẳng trọn lành như thể lòng của David là cha người. Chúng tôi vừa trích đọc Các Vua Nhất chương 11, câu 1 đến câu 4. Vì tội tà dâm và tội thờ hình tượng, vương quốc tốt đẹp mà vua Salomon xây dựng trong bao nhiêu năm đã sụp đổ một cách đau thương. Vua có 700 hoàng hậu và 300 cung nữ. Với ảnh hưởng tệ hại của cả ngàn người đàn bà thờ tà thần sống bên cạnh, triều đại Salomon đã kết thúc trong thảm bại. Vì không nghiêm chỉnh vâng theo lời cảnh cáo của Chúa, cuộc đời ông đã chấm dứt trong đau thương, gia đình tan nát, đất nước bị chia cắt. Và con dân Chúa vì không có người lãnh đạo tốt, đa số đã trở về với hình tượng. Với những kinh nghiệm tốt cũng như kinh nghiệm đau thương với phụ nữ, Salomon đã viết rất nhiều về phụ nữ, về ảnh hưởng của người tốt cũng như tai hại của người không tốt. Chúng ta sẽ nhìn vào những điều này để ghi nhận những lời khuyên giá trị mà Chúa đã cho phép ghi lại trong Thánh Sử. Những người đàn bà của dân ngoại mà Salomon thương mến là người ngoại quốc hoặc ngoại bang, tức không phải người Do Thái, là tuyển dân của Chúa. Ngày xưa khi người đàn ông Do Thái cưới đàn bà thuộc dân tộc khác làm vợ, là họ bất tuân mạng lệnh của Chúa. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương thứ 7 ghi lời Đức Chúa Trời phán dạy con dân Ngài như sau. Ngươi chớ làm xui gia với chúng, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình. Vì các dân tộc này sẽ dụ con trai ngươi lìa bỏ ta mà phục sự các thần khác. Rồi cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng ngươi, diệt ngươi cách vội vàng. Trích Phục Truyền chương 7 câu 3 và 4. Salomon biết mạng lệnh và lời cảnh cáo của Chúa, nhưng ông đã không tuân hành. Trái lại, ông làm theo ý riêng. Ông dùng đàn bà nước ngoài để củng cố ngai vị của mình. Nhưng cuối cùng, họ là những người khiến ngôi vua của ông sụp đổ và nước Israel tan nát. Điều đáng tiếc là một người khôn ngoan như vua Salomon biết mình phải sống như thế nào, phải cẩn thận trước cám dỗ của những người đàn bà không tốt ra sao. Nhưng ông không áp dụng những điều ông dạy người khác. Chính Salomon viết như vậy. Ai tìm được một người vợ là tìm được một điều phước và hưởng ơn lành từ Đức Giê-hô-va. Châm ngôn chương 18 câu 22. Nhưng ông không sống theo điều ông khuyên dạy người khác. Phải mà Salomon có một người vợ đạo đức, kính sợ Chúa, và ông chung thủy với người vợ đó suốt đời, thì ông đã được hưởng biết bao ơn lành của Chúa. Nhưng vì có quá nhiều vợ và nàng hầu, mà hầu hết là người ngoại bang thờ thần tượng, ngôi vua của ông đã kết thúc trong thất bại, đau thương. Ông không nhận lãnh được ơn lành mà Chúa hứa ban. Salomon không sống đúng như lời ông khuyên dạy người khác, nên cuộc đời ông đã không phước hạnh. Ông viết, nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại, còn một người vợ khôn ngoan do nơi Đức Giê-hô-va mà đến. Châm ngôn chương 19 câu 14. Vua Salomon đã không tìm kiếm ý Chúa để có một người vợ khôn ngoan. Ông không cầu hỏi sự hướng dẫn của Chúa, cũng không vâng theo luật lệ của Ngài, nhưng muốn có nhiều vợ và chọn những người vợ đó theo khôn ngoan của mình. Vua Salomon sống với hàng ngàn người đàn bà trong hôn nhân, nên ông kinh nghiệm rất nhiều về ảnh hưởng của phụ nữ trong đời sống. Ảnh hưởng tốt cũng như ảnh hưởng không tốt. Chúng ta hãy nhìn lại những lời ông viết liên quan đến phụ nữ và hôn nhân, là những lời khuyên dạy, khôn ngoan và giá trị. Chẳng hạn như, trước hết, ông khuyên các ông chồng nên vui hưởng hạnh phúc bên người vợ mình đã cưới khi còn trẻ. Salomon viết như vậy. Con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi đang thì, như nai cái đáng yêu và hoàng dương có duyên tốt. Nguyện nương long nàng làm thỏa lòng con luôn luôn, và ái tình nàng khiến cho con say mê mãi mãi. Trích Châm ngôn chương 5 câu 18-19. Người nam phải cẩn thận, đừng say mê những người nữ đẹp mà vô đạo đức, là những người vô cùng nguy hiểm. Ông viết, hỡi con, hãy chăm chỉ về sự khôn ngoan ta, khá nghiêng tai qua nghe lời thông sáng ta, để con gìn giữ sự dễ dặt và môi con bảo tồn sự tri thức. Vì môi kẻ dâm phụ đặt ra mật và miệng nó dịu hơn dầu, nhưng rốt lại đắng như ngải cứu, bén như gươm hai lưỡi. Chân nó xuống chỗ chết, bước nó đụng đến âm phủ. Hãy dời đường con cách xa khỏi nó, đừng lại gần cửa nhà nó. E con trao danh dự mình cho kẻ khác, và năm tuổi con cho kẻ hung bạo. Trích Châm Ngôn chương 5, câu 1 đến câu 5 và câu 8 đến câu 9. Thứ ba là lời cảnh cáo của vua Salomon về nguy hiểm của tội ngoại tình. Ông viết, điều răn là ngọn đèn, luật pháp là ánh sáng, và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống, để giữ con khỏi người đàn bà gian ác và khỏi lời đường mật của dâm phụ. Lòng con chớ thèm muốn nhan sắc nó, đừng để ánh mắt nó chinh phục con. Vì người ta có thể thuê gái mại dâm bằng giá một ổ bánh, còn người đàn bà ngoại tình làm mất cả linh hồn quý giá. Có ai để lửa trong người mà áo quần không bị bốc cháy? Có ai bước trên thang lửa đỏ mà chân lại không bị phỏng chăng? Kẻ đến với vợ người lân cận mình cũng vậy. Bất cứ ai đụng đến nàng hẳn không khỏi bị trừng phạt. Người phạm tội ngoại tình là kẻ mất trí. Ai làm như vậy tự hủy diệt linh hồn mình. Châm Ngôn chương 6, câu 23 đến 29 và câu 32. Và Châm Ngôn chương thứ 7 ghi lại lời vua Salomon cảnh cáo về nguy hiểm của những gái mại dâm và khuyên người đọc phải cẩn thận để không ngã vào cám dỗ của những người đàn bà nguy hiểm đó. Ngoài ra, ông cũng nói lên nhận xét của ông về một số người nữ qua các câu kinh thánh sau đây. Châm Ngôn đoạn 9 câu 13. Người đàn bà điên dại hay la lối, ngu muội chẳng hiểu biết gì. Châm Ngôn 11 câu 16. Người đàn bà nhân hậu được tôn trọng, còn người đàn ông mạnh mẽ sẽ được tài sản. Châm Ngôn 11 câu 22. Một người đàn bà đẹp mà thiếu chín chắn, giống như một vòng vàng đeo nơi mũi heo. Châm Ngôn chương 14 câu 1. Người nữ khôn ngoan xây dựng nhà mình, nhưng người đàn bà ngu dại dùng tay phá hủy nó. Salomon cũng kinh nghiệm với những người đàn bà nói nhiều, nói lời thiếu xây dựng, hoặc những người hay cằn nhằn, than phiền. Ông viết nhiều câu mô tả về những người đó như sau. Một người vợ hay tranh cạnh, giống như nhà dột, mưa chảy không dứt. Châm Ngôn 19 câu 13b. Nhà dột liên miên trong ngày mưa dầm, và một người đàn bà hay tranh cạnh, cả hai đều như nhau. Thà ở một góc trên mái nhà, còn hơn là ở chung nhà với người đàn bà hay tranh cạnh. Thà ở một nơi vắng vẻ, còn hơn là ở với một người đàn bà hay tranh cạnh và cầu nhau. Thưa quý thính giả, trong chương trình kỳ tới, chúng ta sẽ học Châm Ngôn chương 31, là phân đoạn mô tả người nữ tài đức, một tuyệt tác trong phần văn thơ của Kinh Thánh Cựu Ước. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả, Cảm tạ Chúa, chúng tôi lại được thưa chuyện cùng quý vị qua chương trình Gia đình của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi xin trình bày bài cuối cùng trong quyển Ngôn ngữ yêu thương của trẻ em của tác giả Gary Chapman và Ross Campbell. Ước mong rằng những gì chúng tôi chia sẻ đã đem lại cho quý vị một vài hữu ích, giúp chúng ta bày tỏ tình thương với con qua ngôn ngữ mà các em có thể hiểu và tiếp nhận. Hầu giữa cha mẹ và con cái có sự gần gũi, thông cảm. Khi chúng ta biết ngôn ngữ yêu thương chính của con là gì và dùng ngôn ngữ đó bày tỏ tình thương với con, giữa cha mẹ và con cái sẽ có mối quan hệ gần gũi, gắn bó, đem lại niềm vui cho cả đôi bên. Dùng ngôn ngữ yêu thương của con không hẳn là sẽ giải quyết được tất cả mọi nan đề, nhưng có thể giúp gia đình chúng ta được bình an, yên ổn, con cái sống trong niềm vui và hy vọng. Và đó là điều rất quý, là yếu tố giúp cho gia đình được đầm ấm, vững mạnh. Tuy nhiên, có lẽ quý vị còn một vài điều quan ngại nào đó khi tập sử dụng ngôn ngữ yêu thương mà mình vừa mới khám phá. Chẳng hạn như ngại về những sai sót đã có trong quá khứ. Ngại vì không biết bây giờ mình có thể làm được gì nữa không? Những ưu tư đó thật ra là cơ hội để chúng ta thực hành những gì đã biết. Bây giờ hãy nhìn vào những cơ hội đặc biệt Chúa ban cho chúng ta, dù quá khứ hay hiện tại của chúng ta như thế nào. Nếu quý vị là đôi vợ chồng mới cưới hoặc đang có những đứa con nhỏ, đề tài ngôn ngữ yêu thương của trẻ em rất thích hợp cho quý vị. Tuy nhiên, một số quý vị khác có con đã lớn hoặc con đã thành nhân và quý vị nghĩ phải chi mình biết những điều này sớm hơn khi các con mình còn nhỏ thì tốt quá. Bây giờ đã trễ, con đã lớn, không còn cơ hội áp dụng nữa. Nhiều bậc phụ huynh nhìn lại cách mình nuôi dạy con, nhận biết rằng mình đã lầm lỗi, đã không đáp ứng nhu cầu yêu thương của con, nên buồn vì bây giờ con đã lớn, đã có gia đình riêng, đời sống riêng, và mình không còn cơ hội nữa. Thưa quý vị, trong trường hợp này, quý vị có thể nhìn lại quá khứ, nghĩ xem lý do gì hay điều gì đã khiến mình không đáp ứng nhu cầu tình cảm của con được. Có thể là vì công việc làm, quý vị phải đi xa thường xuyên, không có mặt ở nhà trong thời gian con còn nhỏ. Hoặc có thể là khi còn nhỏ, quý vị không có tuổi ấu thơ êm đềm, tốt đẹp với cha mẹ, nên đã không được trang bị để làm đúng vai trò của mình trong trách nhiệm làm cha mẹ. Cũng có thể là quý vị đã sống suốt đời với một bể chứa tình cảm khô cạn, nên không bao giờ biết dùng ngôn ngữ yêu thương để nói với con cái. Trong thời gian qua, học hỏi được nhiều điều trong việc nuôi dạy con. Nhưng có lẽ quý vị nghĩ, những chuyện không hay đã xảy ra, quá khứ đã qua rồi, bây giờ mình có làm gì cũng thế thôi. Nếu quý vị nghĩ như vậy, chúng tôi xin thưa, những gì chúng ta có thể làm vẫn còn trước mặt. Cơ hội vẫn còn đó. Điều đặc biệt trong mối quan hệ giữa người với người là quan hệ đó không cố định ở nguyên một chỗ, nhưng có thể thay đổi. Cơ hội làm cho mối quan hệ giữa ta và người chung quanh với người thân yêu trong gia đình được tốt đẹp vẫn luôn có, vẫn còn trong hiện tại. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Thưa quý vị, để có mối quan hệ tốt đẹp với những đứa con trong tuổi thiếu niên hay tuổi trưởng thành, chúng ta phải trước hết phá đổ bức tường ngăn cách giữa ta với con. Sau đó, chúng ta bắt lại nhịp cầu với con. Đây là điều khó chứ không dễ, nhưng nếu làm được, sẽ đem lại ích lợi lớn lao cho cả đôi bên. Bây giờ là lúc chúng ta cần thành thật nói cho con biết những lỗi lầm, những sai sót chúng ta nhìn thấy ở chính mình. Cho con biết là chúng ta có lỗi vì đã không bày tỏ tình thương với con cách cụ thể, không biểu lộ tình thương qua ngôn ngữ mà con có thể hiểu và cảm nhận được. Nếu các con còn sống trong gia đình hoặc đang ở gần, chúng ta có thể đến gặp con tận mặt, chia sẻ với con nỗi ân hận của chúng ta và xin con tha thứ. Chúng ta cũng có thể viết thư cho con, thành thật chia sẻ những gì mình suy nghĩ, xin lỗi con và cho con biết chúng ta hy vọng mối tương quan giữa chúng ta với con sẽ tốt đẹp hơn, gần gũi hơn. Dù không thể bôi xóa những gì đã xảy ra trong quá khứ, chúng ta vẫn có thể phác họa một tương lai khác với quá khứ và tốt đẹp hơn. Cũng có thể là khi con còn nhỏ, quý vị không biểu lộ tình thương cách cụ thể, nhưng đã ngược đãi hành hạ con, khiến con bị tổn thương về mặt thể xác, về mặt tình cảm hoặc tình dục. Cũng có thể vì rượu bia, vì cờ bạc, cần sa ma túy, chúng ta đã không đối xử tốt đẹp với con. Lắm khi vì những đau buồn trong cuộc đời, vì chưa thật sự trưởng thành, chúng ta là nạn nhân cho tính nóng giận của mình. Nhưng dù đã thất bại như thế nào, trong phương diện nào, bây giờ chúng ta vẫn có thể phá đổ bức tường ngăn cách giữa mình với con. Chúng ta không thể bắt nhịp cầu nối liền quan hệ với người chung quanh nếu không trước hết dẹp bỏ đi bức tường ngăn cách. Nếu biết mình vẫn còn ngược đãi con, như la mắng nặng nề, đánh đòn con trong lúc tức giận, hoặc có những lời mắng mỏ làm tổn thương con, chúng ta cần gặp các vị tư vấn để những người đó giúp chúng ta sửa đổi cách dạy con sai lầm đó. Điều quan trọng nhất chúng ta cần làm đối với những lỗi lầm và thất bại trong quá khứ là công nhận những lỗi lầm đó và xin lỗi để được tha thứ. Chúng ta không thể bôi xóa đi những sai sót trong quá khứ cũng như những hậu quả tai hại. Nhưng chúng ta có thể kinh nghiệm sự thanh tẩy về mặt tình cảm và tâm linh khi chúng ta xưng tội và cầu xin sự tha thứ. Dù các con có nói là tha thứ cho chúng ta hay không, việc chúng ta can đảm xưng nhận lầm lỗi của mình ngày trước sẽ khiến các con kính trọng chúng ta hơn. Một ngày nào đó, các em sẽ nhìn thấy là cha mẹ mình đang cố gắng bắt lại nhịp cầu yêu thương với mình. Các em sẽ chấp nhận và cho cha mẹ cơ hội xây dựng lại mối tương quan gần gũi với các em, và có thể với con cái của các em nữa. Nếu quý vị không phải là những bậc cha mẹ thông cảm con, gần gũi với con như đáng phải có, bây giờ quý vị vẫn có thể thay đổi, vẫn có thể bày tỏ tình thương với con qua ngôn ngữ mà con hiểu được. Nhờ đó, con sẽ thấy mình là người có giá trị và được cha mẹ yêu thương. Rồi khi các con lập gia đình và có con cái, chúng ta có thể tạo ảnh hưởng cho thế hệ kế tiếp, để các cháu nội, cháu ngoại của chúng ta sẽ nhận được tình thương vô điều kiện suốt cả cuộc đời. Khi bể chứa tình thương được đổ đầy, các cháu của chúng ta sẽ là những đứa trẻ vui vẻ, năng động, dễ dàng hội nhập với đời sống về mọi mặt, tri thức, tinh thần, tâm linh, tình cảm. Khi đứa bé biết mình được yêu thương, các em sẽ thấy đời tươi đẹp, các em thấy bình an, vững tâm. Nhờ đó, mọi tiềm năng tốt đẹp trong các em sẽ phát triển đến cao điểm trong đời sống sau này. Tác giả Gary Chapman nói rằng, ông mơ ước một ngày kia, tất cả trẻ con trên thế giới đều được nuôi dưỡng và lớn lên trong tình yêu thương tràn đầy, và sẽ cảm thấy bình an. Lúc đó, các em có thể đổ tâm lực vào việc học hành và phục vụ tha nhân, thay vì dùng sức lực của mình để mong ước và tìm kiếm tình thương là điều các em đã không nhận được từ nơi cha mẹ. Tác giả mong ước rằng quyển 5 ngôn ngữ yêu thương của con trẻ sẽ giúp cho mơ ước đó được thành sự thật. Riêng bác sĩ Ross Campbell thì khuyến khích chúng ta nghĩ đến phương diện tâm linh trong trách nhiệm làm cha mẹ. Điều đã nâng đỡ ông nhiều nhất là những lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh. Dù vợ chồng ông có một đứa con gái bị khuyết tật nặng và rất khó nối liền chiếc cầu thông cảm với ông. Điều đã nâng đỡ tác giả nhiều nhất là những lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh. Dù vợ chồng ông có một đứa con gái bị khuyết tật và rất khó để nối liền chiếc cầu thông cảm với con, ông biết Chúa luôn ở gần và giúp đỡ ông như lời Ngài hứa trong Thi Thiên thứ 37, câu 25 và 26 như sau. Tác giả Thi Thiên 37 viết: Trước tôi trẻ, ray đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ hay dòng dõi người đi ăn mày. Hằng ngày người thương xót và cho mượn, dòng dõi người được phước. Lời hứa này đã đem lại an ủi cho bác sĩ Campbell rất nhiều. Dù trong trách nhiệm nuôi dạy con, chúng ta ở trong hoàn cảnh như thế nào, Chúa không bao giờ lìa bỏ chúng ta. Trái lại, Ngài sẽ dẫn dắt, giúp đỡ chúng ta làm trọn trách nhiệm. Khi nuôi dạy con, luôn luôn có những cơ hội Chúa đưa đến để giúp con cái cũng như cha mẹ phát triển về mặt tâm linh. Lời Chúa hứa trong sách Ê-sai chương 41 câu 10 như sau: Đừng sợ, vì ta ở với ngươi, chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ bổ sức cho ngươi, phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Tác giả Thi Thiên gọi con cái là quà, là phần thưởng, là cơ nghiệp Chúa ban. Nếu con cái là món quà quý nhất, đặc biệt nhất Chúa ban cho chúng ta trên đời này, thì chúng ta cũng phải xem con là điều quý nhất trong đời sống. Nếu không biết mình cần làm gì để trở nên bậc cha mẹ tốt, tác giả đề nghị chúng ta thực hành 6 điều sau đây. Thứ nhất, giữ cho bể chứa tình cảm của con luôn được đầy bằng cách sử dụng ngôn ngữ yêu thương của con. Thứ hai, dùng những phương cách tích cực để hướng dẫn cách cư xử của con, như là yêu cầu, vỗ về, rồi đến ra lệnh, sửa phạt, uốn nắn tâm tính của con. Phương cách thứ ba là kỷ luật con với tình yêu thương, đúng theo điều con cần được sửa dạy. Thứ tư, cố gắng kiềm chế sự nóng giận của chính mình, luôn luôn nhỏ nhẹ nhưng cương quyết. Thứ năm, cố gắng hết sức mình để rèn luyện con biết kiềm chế cơn giận của các em một cách trưởng thành và khôn ngoan. Ngoài những điều này, quý vị có thể thêm bớt vào trong bảng liệt kê này những điều khác cho thích hợp với gia đình mình. Khi áp dụng những điều này, chúng ta sẽ vui và thoải mái trong trách nhiệm nuôi dạy con, và các con cũng cảm thấy bình an, vui thỏa bên cha mẹ. Thưa quý thính giả, chương trình Gia đình của Đài Nguồn Sống xin tạm ngưng tại đây. Kính mời quý vị đón nghe trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.